Câu hỏi kế, hỏi chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp? Chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp? Đáp: Phật từ bi là vô duyên nên gọi đại từ. Từ là không thấy có Phật để thành, bi là không thấy có chúng sanh để độ. Như vậy thì cái từ bi này nghe nó buồn chết đi, phải không? Người ta nghe nói đại từ đại bi là thương, thấy chúng sanh khổ khóc theo chúng sinh, thấy chúng sinh vui mình vui theo thì mới đại từ đại bi. Còn cái này đại từ đại bi, đại từ là vô duyên, từ bi là vô duyên. Vô duyên là sao? Cái chữ vô duyên này người ta dễ hiểu lầm lắm. Thường thường nghe ai ăn nói những cái câu mà nó không có ý nghĩa đó thì liền nói sao? Chị này nói vô duyên quá, phải không? Nhưng mà Phật vô duyên là vô duyên cái gì? Bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên khởi lòng từ thì phải có nhân duyên. Còn Phật cái lòng từ tràn ngập, không có đợi nhân duyên, cho nên gọi là vô duyên. Tại sao lòng từ có nhân duyên? Như bây giờ quý vị thấy, nếu một người họ khổ, khổ cay đắng trăm phần, mà trước mặt mình họ không có cái thố lộ, không có trình bày bi thảm, thì mình có khóc cho họ không? Có khóc không? Tuy họ là người khổ đối diện với mình mà mình không khóc chút nào hết. Còn vô mấy cô đào, phải không? Mấy cô đào khéo, khéo nói, khéo gợi trúng cái chỗ tình cảm của mình, cái họ khóc thì mình khóc theo. Biết họ khóc giả mình cũng khóc xước mướt. Như vậy cái lòng thương là từ bi. Thấy người ta nghe người ta khổ, thấy người ta khóc, mình thương. Nhưng mà cái thương đó là gợi trúng chỗ mới thương, mà không gợi là không có thương, phải không? Bây giờ quý vị xét lại mình có giống vậy không? Tuy nhiên người ta khổ mà họ can đảm, họ không nói, họ gặp mình họ cũng tỉnh bơ, mình đâu bao giờ thương hả? Còn cái người nào tới mà bi lụy than thở này kia thì nó mới thương. Thì lòng thương đó có nhân duyên hay không? Có duyên cớ rõ ràng chứ không phải bỗng dưng. Còn Phật thì tất cả chúng sinh thấy người khổ đều là thương, cho nên câu chuyện mà Phật hồi xưa hành hạnh Bồ Tát rồi thấy con cọp nó rớt xuống hố, nó đói, đói cái ngày thấy tội quá cái ngày lăn mình xuống cho nó ăn. Như vậy thì người ta nói ngài làm cái hành động như vậy là từ bi mà không có trí tuệ, phải không? Con cọp nếu nó sống thì nó có thể hại người khác, mà tại sao mà ngài không để nó chết mà lăn mình xuống cho nó ăn, nó sống, mà một ngày sống của nó là một ngày sao? Phải giết hại chúng sinh. Như vậy cái việc làm nó có từ bi không? Mình từ bi là mình suy gẫm, mình xét lý. Còn gì vô duyên từ, thấy chúng sanh khổ là giúp cho không có nghĩ tới một lý do gì hết. Đó là vô duyên từ. Hiểu như vậy mới biết được cái tâm trạng của Bồ Tát. Còn không hiểu như vậy thì mình cứ thắc mắc, mình nói mình bây giờ mình sáng suốt quá, muốn giúp ai mình suy nghĩ kỹ mới giúp. Tại sao Phật hồi đó là Bồ Tát rồi mà rồi cứ làm đại vậy mà không có suy nghĩ? Như vậy thì ngài có trí tuệ không? Mình cứ nghĩ suy như vậy. Nhưng mà tới cái vô duyên từ rồi, chúng sinh khổ là mình sẵn sàng giúp, chứ không đợi thở than, không đợi nghĩ mình giúp người đó sống sẽ được lợi ích gì. Còn nếu mình giúp người đó sống có tai hại gì, không bao giờ nghĩ cái đó. Cho nên gọi là vô duyên từ. Mà học cái đó chừng bao lâu mới được? Chắc là cũng là Bồ Tát hạng lớn, cỡ nặng, chứ còn không phải Bồ Tát thường. Cho nên ở đây nói Phật từ bi là vô duyên nên gọi đại từ. Đó, lòng từ đó mới tràn ngập, mới khắp cả. Từ là không thấy có Phật để thành, nghĩa là không thấy có Phật để thành. Mình tu đó, sống trở về tánh giác của mình, chứ không phải từ ông Phật nào khác mà thành. Vì là không thấy cái chúng sanh để độ, thì chúng sinh đã sẵn cái tánh giác, mình chỉ, mình nhắc cho họ, để họ trở về, chứ không phải mình đưa họ tới để họ thành Phật. Phật thuyết pháp là không nói không dạy, người nghe pháp là không nghe không được. Ví như quyển sĩ vì người quyển nói pháp, ở chỗ này nghe thật là khó hiểu. Phật thuyết pháp là không nói không dạy, người nghe pháp là không nghe không được. Như vậy sao nói thuyết pháp, thì sao nói nghe pháp? Thuyết pháp là không nói không dạy, nghe pháp là không nghe không được, thì sao? Như vậy thì quý vị, giờ tôi bây giờ đang thuyết pháp và đang làm gì? Vì thuyết pháp là không nói không dạy, bây giờ nói dạy đâu gọi là thuyết pháp. Còn người nghe pháp là không nghe không được, thì quý vị có nghe có được không? Thì như vậy thầy trò đều là không phải thuyết pháp thì không phải nghe pháp hết, phải không? Nói vậy chưa phải. Nói thế này, người thuyết pháp không nói không dạy, người nghe pháp không nghe không được, là để nói rằng người thuyết pháp mà thấy cái sự thuyết pháp là không sở đắc, không có, không được, thì còn cái gì gọi là thuyết, còn cái gì gọi là dạy? Người nghe pháp cũng biết rõ không có sở đắc, thì còn có pháp gì nghe, pháp gì được? Đó mới gọi là thuyết pháp. Như vậy chúng ta học đạo vừa là học mà vừa là nhận chân được cái lý đạo, thì cái đó mới thực là học đạo. Bởi vì nếu chúng ta cứ nghe pháp rồi nói pháp này thật, pháp này hay, pháp này cao, pháp kia là không thật, không hay, không cao, thì đó là trong cái so sánh. Mà so sánh thì như vậy, thấy có pháp, thấy có người nói pháp, mà nghe như vậy thì đó là chưa thực nghe pháp. Cho nên đây với ví dụ nè, ví như quyển sĩ, quyển sĩ là cái người quyển, vì người quyển nói pháp. Đó. Như vậy thì Phật như là quyển sĩ, còn chúng ta nghe là cái người quyển, quyển sĩ nói pháp, người quyển nghe pháp, chứ không có cái gì thật hết. Như vậy mới gọi là nói pháp, mới gọi là nghe pháp. Pháp ấy nếu vì nói ta từ thiện trí thức, ngay một câu liền nhận được, hội được, ngộ được, cái ấy là từ bi. Nếu ông khởi tâm động niệm học được hiểu biết của người, không phải là tự ngộ bản tâm, rốt ráo vô ích. Như vậy học là học cái câu nói của người, câu nói của ông thầy, mà mình không nhận từ bản tâm của mình, thì cái đó là học đạo vô ích. Bởi vậy có nhiều người đi nghe pháp, nghe người giảng cái câu đó hay hay, cái sao? Cái ghi, em về học thuộc lòng, phải không? Rồi tất cả những cái gì mà nghe hay hay cái ghi hết, rồi về cái học thuộc hết, đó, nghe pháp kỹ đó, người đó là người khéo học. Nhưng mà ở đây không phải vậy, nghe pháp là cái pháp Phật dạy, chỉ rõ bản tâm mình. Mà nếu mình nghe mà nhận được bản tâm mình thì mới là hữu ích. Còn nghe mà lệ thuộc vào ngôn ngữ, vào chữ nghĩa, thì đó là cái nghe ở bên ngoài, không có lợi ích. Đó. Hiểu như vậy thì bây giờ cái người nghe pháp chắc khác hơn hồi xưa nhiều, phải không? Hồi xưa nghe là như vậy đó, còn mình bây giờ nghe thì gom nhặt cho nhiều để ăn nói cho giòn giả, cho lưu loát, để thu hút người ta, phải không? Chứ không phải chỉ cho người ta thấy tột cùng cái chỗ thật của họ.